Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang có mặt tại cội Bồ Đề mang tên là cây Bồ Đề Ananda. Sở dĩ cây Bồ Đề này có tên gọi là Ananda đó là do vì sáng kiến của ngài Ananda thỉnh Đức Phật cho phép trồng cây Bồ Đề được chiết nhánh từ Bồ Đề Đậu Tràng. Tại sao lại có việc trồng cây Bồ Đề tại đây? Là vì trong suốt 24 mùa hạ, Đức Phật đã nhập hạ cùng với tăng đoàn giảng hàng ngàn bài kinh. Thì một lần nọ đó, để gieo duyên cho một tiểu bang khác, thì trong mùa an cư đó đó, Đức Phật đã không thể có mặt ở tại chùa Kỳ Viên này. Vì đã gần gũi Đức Phật nhiều năm, mỗi ngày gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng, tăng đoàn đó rất là nhớ ngài. Do đó đó, nhân cái mùa an cư mà ngài không có mặt, thì việc trồng cây Bồ Đề làm biểu tượng cho sự hiện hữu của Đức Phật đó, theo kiến nghị của ngài A Nan, đã được Đức Phật Thích Ca chấp nhận. Để làm công việc này đó thì Đức Phật phái tôn giả Mục Kiền Liên đến Bồ Đề Đậu Tràng chiết một nhánh cây Bồ Đề nơi mà Đức Phật đã giác ngộ và đem về lại đây trước cái mùa an cư và trồng cây Bồ Đề. Sau đó đó thì tăng đoàn đã mời vua Ba Tư Đạt, Thái tử Kỳ Đà, tỷ phú Cấp Cô Độc và hàng vạn các Phật tử cùng quây quần quanh cây Bồ Đề suốt một ngày, nghe Đức Phật thuyết pháp, thực tập thiền, trải nghiệm đời sống tâm linh. Lễ trồng cây Bồ Đề đã được diễn ra rất là trang nghiêm và trọng thể. Cư sĩ Cấp Cô Độc đề nghị là để cho vua Ba Tư Đạt trồng cây Bồ Đề. Thì Đức Phật có giải thích rằng cây Bồ Đề là biểu tượng về sự có mặt của Đức Phật, cho nên hãy để tăng đoàn làm công việc đó. Như vậy nhà vua đến dự lễ như là một khách quý, chứ không phải là người thực hiện cái lễ này. Thì là ý Đức Phật rất là rõ. Các nhà chính trị với vai trò là nguyên thủ quốc gia đến làm khách danh dự, còn cái công việc đó thuộc về hoạt động tâm linh, thuộc tăng đoàn lãnh đạo, cho nên chính trị không can thiệp quá sâu vào trong sinh hoạt của Phật giáo, và sinh hoạt tu học của Phật giáo không để cho chính trị chi phối. Thì quan điểm đó của Đức Phật rất là rõ. Vì Đức Phật á, như chúng ta biết, từng là một nhà chính trị trước khi đi tu với vai trò là Thái tử Đông Cung, cho nên ngài không để cho chính trị và tôn giáo bị lẫn lộn với nhau như ở trong thế giới của phương Tây, đặc biệt là châu Âu. Do Đức Giáo Hoàng đó khống chế toàn bộ các hoạt động, ngay cả việc ai lên làm vua, ai làm hoàng hậu, rồi công chúa, thái tử, vân vân, đều được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Còn Đức Phật thì muốn tách rời chính trị ra khỏi hoạt động của Phật giáo. Thì đó là một cái quan điểm rất là đặc thù của Đức Phật Thích Ca. Và sau khi trồng cây Bồ Đề xong đó, thì Đức Phật thuyết pháp, hướng dẫn thiền, trải nghiệm đời sống tâm linh. Và qua cái câu chuyện lịch sử này đó, chúng ta rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, cây Bồ Đề trở thành biểu tượng hiện hữu của Đức Phật Thích Ca. Trước khi Đức Phật giác ngộ tại Bồ Đề Đậu Tràng đó, thì cây này chỉ là một chủng loại cây phổ thông, hầu như ở nước Ấn Độ chỗ nào cũng có. Do vì Đức Phật được giác ngộ ngồi dưới cội cây đó, cho nên cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Chữ Bồ Đề trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức, minh triết, sáng suốt, Như vậy cây tỉnh thức, cây giác ngộ là biểu tượng cho Đức Phật. Do đó lý thuyết về việc mà Ngài Phú Lô Na, một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, vẽ bức tranh về Đức Phật Thích Ca được in lên trên báo Giác Ngộ cách đây khoảng 30 năm á, đó là ngụy tác thôi. Thực ra thì chẳng có bức tranh nào vẽ Đức Phật trong thời Đức Phật hết á. Và thời Đức Phật đó cũng chưa từng có tượng Phật. Tượng Phật được làm ở Ấn Độ sớm nhất vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và thịnh nhất là thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Nghĩa là khoảng 500 mấy chục năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì tín ngưỡng thờ Đức Phật mới được làm bằng tượng. Và cho đến thời điểm đó vẫn chưa có tranh vẽ về Đức Phật nha quý vị. Cho nên sự mạo nhận của một họa sĩ Trung Quốc với bức tranh đó hình thù người Trung Quốc chứ chẳng phải Đức Phật Thích Ca. Nên chúng ta không nên truyền bá cái hình tranh tương truyền được gọi là tranh giả đó. Do đó thờ Đức Phật qua cây Bồ Đề được xem là biểu tượng thiêng liêng và quan trọng nhất, tượng trưng cho sự giác ngộ. Cũng bằng truyền thống từ thời Đức Phật đó mà cây Bồ Đề được chiết nhánh từ Bồ Đề Đậu Tràng đem về Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, cùng với phái đoàn của thầy Mahinda, con trai của vua Ashoka, thì tại Ấn Độ vẫn tiếp tục cái truyền thống thờ phượng cây Bồ Đề cho đến thế kỷ thứ 12 khi mà Phật giáo bị Hồi giáo tàn phá. Còn tại Tích Lan á, thì từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến ngày nay, xuyên suốt 23 thế kỷ, truyền thống tín ngưỡng cây Bồ Đề như chính Đức Phật Thích Ca hiện hữu vẫn còn rất thịnh hành. Cho nên phái đoàn nào hoặc cá nhân nào có cơ hội đến chiêm bái các Phật tích ở tại Tích Lan thì sẽ thấy người ta quý trọng cây Bồ Đề, tưới nước, dâng cúng và làm lễ rất là thịnh hành tại Tích Lan. Thì đó là cái truyền thống bắt nguồn từ tại Ấn Độ và tại ngay ngôi chùa này, tại ngay cây Bồ Đề Ananda này. Chính vì ngài Ananda có sáng kiến chiết nhánh cây Bồ Đề gốc đó mà cây đó được Đức Phật đặt tên là cây Bồ Đề Ananda. Điều 2, sinh hoạt tôn giáo nói chung, Phật pháp nói riêng phải độc lập khỏi các hoạt động chính trị. Xuất thân là một nhà chính trị, Đức Phật thấy rất rõ chính trị đó dễ bị tôn giáo lợi dụng, tôn giáo dễ bị chính trị can thiệp. Cho nên con đường Đức Phật Thích Ca đó truyền bá chân lý là không để cho lệ thuộc vào chính trị. Và có lẽ Đức Phật là người duy nhất trên quả địa cầu cho đến thời điểm hiện nay là người đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua vào thời của Đức Phật. Nhưng Đức Phật chưa bao giờ lợi dụng bằng cách ra lệnh hay là khích lệ 8 vị vua đệ tử của mình để phục vụ cho mình. Họ đến với Đức Phật bằng sự tự nguyện. Và Đức Phật đến với họ đó là chia sẻ chân lý, hướng dẫn cái cách để quản trị đất nước, hoàn toàn không lấy thế lực chính trị để mà phát triển đạo Phật. Và đạo Phật đó đã phát triển rất nhanh, rất mạnh là nhờ vào trí tuệ đặc biệt của Đức Phật. Thì đó là một cái điểm chói sáng để chúng ta học hỏi theo Đức Phật. Và trong giới luật dành cho người xuất gia đó, thì Đức Phật cũng nghiêm cấm các vị tăng ni làm vai trò chính trị, là bởi vì các tu sĩ phải đứng độc lập khỏi chính trị thì mới đủ tư cách để tư vấn chính trị cho các đảng phái chính trị. Còn khi mình đứng thuộc vào một đảng phái nào đó thì chúng ta trở thành là vậy đảng viên. Và là đảng viên thì mình dưới trướng những người lãnh đạo đảng, và do đó tiếng nói của nhà tâm linh đó sẽ mất đi hết các cái quyền lực tâm linh mà vốn rất là cần thiết để tư vấn, hướng dẫn, giải thích. Vì không phải nhà chính trị nào cũng giỏi về đạo đức và tâm linh. Thì đó là hai điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ tại đây. Điều thứ ba đó là lễ tưởng niệm Đức Phật thời Đức Phật đó là sự thực tập Phật pháp và ngồi thiền. nó khác với cái văn hóa tiệc tùng của chúng ta ngày nay. Ngày nay khi mình làm lễ gì đó, chủ yếu là ăn, sau đó là ca hát. Còn Đức Phật đó là thuyết giảng, rồi các đệ tử được nghe pháp, sau đó thì đàm đạo với nhau về chân lý được Đức Phật giảng, chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình gắn kết với cái câu chuyện đó. Rồi sau đó là cùng ngồi thiền. Khi ngồi thiền đau mỏi chân thì bắt đầu đi thiền hành khoảng 30 phút. Sau đó là bắt đầu ngồi thiền, rồi chia sẻ đạo lý. Và thường nó diễn ra suốt cả một ngày. Thì những cái sự kiện lớn đó, thì các Phật tử thường mặc áo trắng sẽ tu học suốt cả một đêm, quý vị, để mà tiễn đưa Đức Phật đến một cái tiểu bang khác hành đạo. Chính vì thế mà thời Đức Phật đó, các Phật tử tại gia được gọi là bạch y cư sĩ, tức là cư sĩ áo trắng. Áo trắng trong văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho sự thanh tịnh, thanh cao, giá trị, lợi ích. Thì các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn còn giữ truyền thống cao quý này. Còn Phật giáo khi vào Việt Nam đó, thì văn hóa miền Bắc đó, là mặc bộ đồ nâu. Khi mà Phật giáo truyền sang miền Nam đó, từ Quảng Trị cho đến Cà Mau đó, thì các Phật tử mặc áo tràng màu lam hay là áo tràng xám, nó hay có cái khác tông màu chút, nhưng biểu tượng nó vẫn là sự thanh tịnh và trang nghiêm. Thì đó là ba bài học mà chúng ta rút ra được từ việc chiêm bái cây bồ đề Ananda trong chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, nước Kosala. Và vào giờ phút này đó thì mời tất cả chúng ta hãy thành tâm hướng về Đức Phật, niệm danh hiệu ngài 7 lần để bày tỏ lòng tôn kính đối với cây bồ đề như là sự hiện hữu của Đức Phật Thích Ca. Và nó cũng giống như cái sự kiện khi Đức Phật rời khỏi chùa Kỳ Viên này đi nhập hạ và truyền đạo ở một tiểu bang khác, thì người ta cũng làm cái công việc tưởng niệm như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.